Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông Hiranavati, đến ở Kusinara, Ubhadvatana, rừng Sala của dòng họ Mala. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến bên kia sông Hiranavati, tại Kusinara Upavatana, rừng Sala của dòng họ Mala. Khi đi đến nơi, liền nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy trải chỗ nằm, đầu hướng về phía bắc giữa hai cây Sala sông Thọ. Này Ananda, ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ nằm, đầu hướng về phía bắc giữa hai cây Sala sông Thọ, và Thế Tôn nằm xuống, về phía hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, hai chân để lên nhau chánh niệm và giác tỉnh. Lúc bấy giờ, cây Sala sông Thọ trổ hoa trái mùa, tràn đầy cành lá. Những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vải trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Những thiên hoa Mandarava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vải trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vải trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Nhạc trời trên hư không trỗi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. Rồi Như Lai nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, các cây Sala sông Thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa, tràn đầy cành lá. Những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vải trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandarava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vải trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vải trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trỗi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. Nhưng này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có tỳ kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp. Này Ananda, các ngươi phải học tập như vậy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Upavana đứng trước mặt Thế Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liền quở trách Tôn giả Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Tôn giả Ananda liền tự suy nghĩ: Đại đức Upavana này là tỳ giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu ngày. Này Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Đại đức Upavana này là thị giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu ngày. Này Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách Đại Đức Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Này Ananda, rất đông các vị thiên thần ở mười phương thế giới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. Này Ananda, cho đến 12 do tuần xung quanh Kusinara Upavatana, rừng Sala thuộc dòng họ Mala, không có một chỗ nào nhỏ cho đến đầu một sợi tóc có thể chích được mà không đầy những thiên thần có uy lực tụ họp. Này Ananda, các vị thiên thần đang than phiền: Chúng ta từ rất xa đến chiêm ngưỡng Như Lai, thật sức là hy hữu. Các Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, và tối hôm nay trong canh cuối cùng Như Lai sẽ nhập diệt. Và nay tỷ kheo có oai lực này lại đứng ngang trước Thế Tôn, khiến chúng ta không thể chiêm ngưỡng Như Lai trong giờ phút cuối cùng. Này Ananda, các chư thiên than phiền như vậy. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư thiên nào? Này Ananda, có hạng chư thiên ở trên hư không, nhưng có tâm tư thế tục. Những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiền thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Này Ananda, có hạng thiên thần ở trên đất với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Có chư thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình thản tỉnh giác chịu đựng với tâm suy tư: Các hành là vô thường, làm sao sự kiện có thể khác được? Bạch Thế Tôn, thời trước các tỷ kheo sau khi thọ an cư từ các địa phương đến chiêm ngưỡng Như Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến hầu cận những tỷ kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ không được sự lợi ích tiếp kiến hầu cận những tỷ kheo tu hành điêu luyện. Này Ananda, có bốn thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn? Đây là chỗ Như Lai đản sanh. Này Ananda, đó là thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Này Ananda, đó là thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Đây là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng. Này Ananda, đó là thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Đây là chỗ Như Lai diệt độ nhập vô dư y niết bàn. Này Ananda, đó là thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, đó là bốn thánh tích kẻ thiện tính cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tính tỷ kheo, tỷ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ đến với niềm suy tư. Đây là chỗ Như Lai đản sanh. Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng. Đây là chỗ Như Lai diệt độ nhập vô dư y niết bàn. Này Ananda, và những ai trong khi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú cảnh giới chư thiên. Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với phái nữ như thế nào? Này Ananda, chớ có thấy chúng. Bạch Thế Tôn, nếu phải thấy chúng, thời phải như thế nào? Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với chúng, thời phải như thế nào? Này Ananda, phải an trú chánh niệm. Bạch Thế Tôn, chúng con phải xử sự thân xá lợi Như Lai như thế nào? Này Ananda, các ngươi đừng có lo lắng vấn đề cung kính thân xá lợi của Như Lai. Này Ananda, các ngươi hãy nỗ lực, hãy tinh tấn, hướng về tự độ, sống không phóng dật, cần mẫn, chuyên hướng về tự độ. Này Ananda, có những học giả sát đế lỵ, những học giả bà la môn, những học giả gia chủ thâm tín Như Lai, những vị này sẽ lo cho sự cung kính cúng dường thân xá lợi của Như Lai. Bạch Thế Tôn, cần phải xử sự thân Như Lai như thế nào? Này Ananda, xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào? Hãy xử sự thân xá lợi Như Lai như vậy. Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào? Này Ananda, thân của chuyển luân thánh vương được vấn tròn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại được vấn thêm với vải gai bệnh. Sau khi vấn vải gai bệnh, lại vấn thêm với vải mới, và tiếp tục như vậy cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu bằng sắt. Hòm sắt đầy, được một hòm sắt khác đầy kín. Xong một dàn hỏa gồm mọi loại hương được xây dựng lên. Thân của vị chuyển luân thánh vương được đem thiêu trên dàn hỏa này, và tại ngã tư đường, tháp của vị chuyển luân thánh vương được xây dựng nên. Này Ananda, đó là pháp tán thân vị chuyển luân thánh vương. Này Ananda, pháp tán thân vị chuyển luân thánh vương như thế nào? Pháp tán thân Thế Tôn cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường, và những ai đem tại chỗ ấy vòng hoa, hương hay hương bột nhiều màu, đảnh lễ tháp, hay khởi tâm hoan hỷ, khi đứng trước mặt tháp, thời những người ấy sẽ được lợi ích, hạnh phúc lâu dài. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng được xây tháp. Thế nào là bốn? Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, xứng đáng xây tháp. Độc giác Phật, xứng đáng xây tháp. Đệ tử thanh văn của Như Lai, xứng đáng xây tháp. Chuyển luân thánh vương, xứng đáng xây tháp. Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến, đây là tháp của Thế Tôn, ứng cúng, chánh biến tri. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này, Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri xứng đáng xây tháp. Này Ananda, vì lý do gì, bậc độc giác Phật xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến, đây là tháp của Thế Tôn độc giác Phật. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này, bậc độc giác Phật xứng đáng xây tháp. Này Ananda, vì lý do gì, đệ tử thanh văn của Như Lai xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến, đây là tháp đệ tử thanh văn của Thế Tôn, ứng cúng, chánh biến tri. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ tử thanh văn của Như Lai xứng đáng xây tháp. Này Ananda, vì lý do gì chuyển luân thánh vương xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến, đây là tháp của vị pháp vương trị vì đúng pháp. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh giới chư thiên. Này Ananda, Vì lý do này, Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng xây tháp. Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây tháp. Rồi Tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, dựa trên cột cửa và đứng khóc. Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa? Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, Ananda ở tại đâu? Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, dựa trên cột cửa và đứng góc. Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa? Thế Tôn liền nói với một tỷ kheo. Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta, nói với Ananda. Này hiền giả Ananda, bậc đạo sư gọi hiền giả. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Vì tỷ kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn giả Ananda. Sau khi đến, liền nói với Tôn giả. Này hiền giả Ananda, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Ananda vâng lời vị tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Thôi, vừa rồi, Ananda chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. Này Ananda, ta đã tuyên bố trước với ngươi rằng mọi vật ái luyến, tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này Ananda, làm sao được có sự kiện này? Các pháp sanh, trú, hữu vi, biến hoại đừng có bị tiêu diệt. Không thể có sự kiện như vậy được. Này Ananda, đã lâu ngày ngươi đối với Như Lai với thân nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng với khẩu nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng. Này Ananda, ngươi là người tác thành công đức, hãy cố gắng tinh tấn lên. Ngươi sẽ chứng bậc vô lậu không bao lâu đâu. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, những vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, những bậc Thế Tôn này đều có những thị giả tối thắng như Ananda của ta. Này tỷ kheo, những vị A-la-hán chánh đẳng giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn này cũng sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của ta vậy. Này các tỷ kheo, Ananda là người có trí và hiểu rõ. Nay đúng thời để các tỷ kheo ý kiến Thế Tôn. Nay đúng thời để các tỷ kheo ni. Nay đúng thời để các nam cư sĩ. Nay đúng thời để các nữ cư sĩ. Nay đúng thời để các vua chúa, để các đại thần, để các ngoại đạo sư, để các đệ tử các ngoại đạo sư ý kiến Thế Tôn. Này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ cựu, hy hữu. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu có chúng tỷ kheo đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh thời, này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh thời này các tỷ kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, vị chuyển luân thánh vương có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu. Này các tỷ kheo, nếu có chúng sát đế lỵ, chúng bà la môn, chúng gia chủ, chúng sa môn đến ý kiến vị chuyển luân thánh vương, chúng sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến vị chuyển luân thánh vương. Và nếu vị chuyển luân thánh vương nói chuyện, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện. Và nếu vị chuyển luân thánh vương làm thinh, thời chúng sa môn ấy sẽ thất vọng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh, thời này các tỷ kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu như vậy. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chứ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Kampa, Rajagaha, Savatthi, Saketa, Kosambi, Varanasi. Thế Tôn hãy diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ấy, có đại chúng sát đế lỵ, có đại chúng bà la môn, có đại chúng gia chủ rất tin tưởng Như Lai. Các vị này sẽ cúng dường thân xá lợi Như Lai. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô thị này phụ thuộc. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là Mahasudassana. Vị này là chuyển luân vương, trị vì như pháp, là vị pháp vương thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đầy đủ bảy báo. Này Ananda, đô thị Kusinara này là kinh đô của vua Mahasudassana, tên là Kusavati, phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 7 do tuần. Này Ananda, kinh đô Kusavati này rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamanda của chư thiên rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng vậy, này Ananda, kinh đô Kusavati này cũng rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, nhân chúng sung mãn. Này Ananda, kinh đô Kusavati này ngày đêm vang dậy chín loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xõa, tiếng chuông, và tiếng thứ 10 là lời kêu gọi: hãy uống đi, hãy ăn đi. Này Ananda, hãy đi vào Kusinara và nói với dân Mala ở Kusinara: này các Vaseta, đêm nay vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này Vaseta, các ngươi hãy đến. Này Vaseta, các ngươi hãy đến. Về sau chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta, mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đáp y, đem theo y bác, và cùng một vị khác làm bạn đồng hành đi vào Kusinara. Lúc bấy giờ, dân Mala ở Kusinara đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công sự. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân Mala ở Kusinara. Sau khi đến, tôn giả liền nói với dân Mala ở Kusinara: này Vaseta, đêm nay vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này Vaseta, các ngươi hãy đến. Này Vaseta, các ngươi hãy đến. về sau chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta, mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Dân Ma La cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe Tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Và Dân Ma La cùng với con trai, con gái và vợ đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavatana, khu rừng Sala của dòng họ Ma La, và đến chỗ Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda tự nghĩ, nếu ta để Dân Ma La ở Kusinara đảnh lễ Thế Tôn từng người một, thời đêm sẽ tàn trước khi Thế Tôn được tất cả Dân Ma La đảnh lễ. Vậy ta hãy để Dân Ma La ở Kusinara đảnh lễ theo từng gia tộc. Bạch Thế Tôn, gia tộc Ba La này với vợ con, đồ chúng, bạn bè đến cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và Tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh một, khiến Dân Ma La ở Kusinara đảnh lễ Thế Tôn. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadra ở tại Kusinara, du sĩ ngoại đạo Subhadra được nghe. Tối nay canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Và du sĩ ngoại đạo Subhadra suy nghĩ, ta nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến đi xuất hiện ra đời, thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Này có nghi vấn này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadra đi đến Upavatana, khu rừng Sala của Dân Ma La, đến tại chỗ Tôn giả Ananda và thưa với Tôn giả. Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến thi xuất hiện ra đời, thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Này có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được ý kiến Sa môn Gotama. Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra, thôi đi, hiền giả Subhadra, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadra. Lần thứ ba, du sĩ ngoại đạo Subhadra nói với Tôn giả Ananda, hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến thi xuất hiện ra đời, thật là hy hữu. Và đêm nay vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Này có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp, giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được ý kiến Sa môn Gotama. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Thôi đi, hiền giả Subhadra, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Thế Tôn nghe được câu chuyện của Tôn giả Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Ngài liền nói với Tôn giả Ananda. Thôi, Ananda, chớ có ngăn trở Subhadra. Ananda, hãy để cho Subhadra được phép ý kiến Như Lai. Những gì Subhadra hỏi ta là hỏi để hiểu biết, chứ không phải để phiền nhiễu ta. Và những gì ta trả lời các câu hỏi, Subhadra sẽ hiểu ý nghĩa một cách mau lẹ. Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Này hiền giả Subhadra, hãy vào, Thế Tôn đã cho phép hiền giả. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadra đến chỗ Thế Tôn, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Subhadra bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có những sa môn, bà la môn là những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, như các ngài Parada, Kassapa, Makali, Gosana, Asita, Kesakambali, Pakada, Pakaichana, Sanyaya, Pelathiputta, Nigantha, Nathaputta. Tất cả những vị này có phải là giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? Thôi Subhadra, hãy để vấn đề này yên một bên. Tất cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? Này Subhadra, ta sẽ thuyết pháp cho ngươi, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo Subhadra vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Subhadra, trong pháp luật nào không có bát chánh đạo? Thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, ở đấy không có đệ nhị sa môn, cũng không có đệ tam sa môn, cũng không có đệ tứ sa môn. Này Subhadra, trong pháp luật nào có bát thánh đạo? Thời ở đấy có đệ nhất sa môn, cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, ở đấy cũng có đệ tứ sa môn. Này Subhadra, chính trong pháp luật này có bát chánh đạo. Thời này Subhadra, ở đây có đệ nhất sa môn, ở đây cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Subhadra, nếu những vị tỳ kheo đầy sống chân chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. Này Subhadra, năm 29, ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo, trải 50 năm với thêm một năm. Từ khi xuất gia, này Subhadra, ta là du sĩ tu trí, tu đức. Ngoài lĩnh vực này, không có sa môn đệ nhất, cũng không có sa môn đệ nhị, cũng không có sa môn đệ tam, cũng không có sa môn đệ tứ. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Subhadra, nếu những tỷ kheo sống chân chánh, thì đời này không vắng những vị A-la-hán. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadra bạch Thế Tôn: Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, thì những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y tỳ kheo tăng, mong con được xuất gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. Này Subhadra, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp, luật này phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các vị tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các vị tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu các vị tỳ kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, này Ananda, hãy xuất gia cho Subhadra. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo Subhadra nói với tôn giả Ananda, thật là lợi ích, thưa tôn giả Ananda, thật là tiện lợi, thưa tôn giả Ananda, được thọ lễ quán đảnh, làm đệ tử trước mặt bậc đạo sư. Và du sĩ ngoại đạo Subhadra được xuất gia, được thọ đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại đức Subhadra ở một mình, an tịnh, không phóng dật, tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các đương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự giác, chứng và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Và đại đức Subhadra trở thành một A-la-hán nữa. Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế độ